Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thêm một linh mục dòng chúa cứu thế Việt Nam bị cấm xuất cảnh. Việt Nam có thể tiếp tục nới biên độ giao dịch tiền đồng để bảo toàn dự trữ ngoại hối. Quân Nga cố thủ chuẩn bị cho trận đánh ác liệt nhất ở Kherson. Mỹ Nhật Hàn cảnh báo đáp trả mạnh mẽ hơn nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Linh mục Du Xe Trương Hoàng Vũ của dòng chúa cứu thế Việt Nam vừa bị nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất chặn không cho xuất cảnh vào ngày 24 tháng 10 khi ông thực hiện chuyến đi sang Mỹ để gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Kể lại với VOA, Linh mục Trương Hoàng Vũ cho biết sự việc xảy ra sau khi ông đã gửi hết hành lý và xếp hàng để đóng dấu passport, chuẩn bị lên chuyến bay đi từ Tân Sơn Nhất sang Manila, Philippines, rồi từ đó bay sang Mỹ.
Tết phiên của tôi thì cái passport của tôi khi mà đưa vào máy thì bị có dấu hiệu là tít tít. Thì sau đó thì một nhân viên khác mời tôi đi qua một cái phòng an ninh, vào trong đó thì họ nói tôi là không được xuất cảnh và bây giờ thì họ lập biên bản là cấm xuất cảnh. Còn tôi biết lý thắc mắc khiếu nại gì đó thì tôi phải đến cái chỗ công an thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi sẽ được giải quyết cho cái khiếu nại của tôi đó. Còn cửa khẩu an ninh cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì họ nhận lệnh từ trên thôi.
Trong biên bản tạm hoãn xuất cảnh do Thượng tá Đoàn Văn Đắc, Phó trưởng Công an cửa khẩu ký quyết định, Linh mục Trương Hoàng Vũ không được xuất cảnh vì lý do trật tự an toàn xã hội theo quy định tại Điều 36 Luật xuất nhập cảnh năm 2019, nhưng không nêu cụ thể sự việc hay nội dung vi phạm của Linh mục Vũ đã dẫn đến việc ông bị xem là có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Linh mục Trương Hoàng Vũ nói với VOA.
Lý do này rất mơ hồ là ở cái chỗ là vì lý do trật tự an toàn xã hội. Thì trong những năm qua thì tôi đâu có làm gì mất trật tự an toàn xã hội. Tôi là người phụ trách chương trình tri ân thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây thì ở Kỳ Đồng, nơi có thể quy tụ các thương binh lại trong những cái dịp khám chữa bệnh hoặc là trao quà xuân cuối năm. Nhưng mà 4 năm nay khi tôi về Cần Giờ thì không còn việc quy tụ các thương phế binh lại nữa. Thì cũng chẳng có cái mất trật tự gì, an toàn gì trên cái khu vực mà tôi sống. Thì cái lý do này là tôi thấy là rất là phí lý.
Linh mục Trương Hoàng Vũ, 45 tuổi, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Cần Giờ. Ông cho biết đã liên hệ với Công an thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết khiếu nại của mình. Đây là lần đầu tiên Linh mục Trương Hoàng Vũ bị cấm xuất cảnh. Ông cho biết đã 2 lần xuất cảnh sang Mỹ và lần cuối cùng là vào năm 2019, cũng với mục đích gây quỹ giúp cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người trong số các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam phải chịu nhiều cảnh đau khổ cả về vật chất lẫn tinh thần sau khi chiến tranh kết thúc. Chương trình tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng chúa cứu thế đã hỗ trợ tài chính, khám chữa bệnh cho khoảng 6.000 cựu binh sĩ tàn tật của miền Nam Việt Nam trước đây. Số tiền sử dụng cho chương trình là được quyên góp từ các nhà hảo tâm và các cựu quân nhân ở Mỹ và các nước khác. Chương trình phát quà xuân năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12, nên Linh mục Trương Hoàng Vũ đã được cử đi để tìm kiếm thêm kinh phí cho chương trình. Linh mục Trương Hoàng Vũ là linh mục thứ 6 của dòng chúa cứu thế Việt Nam bị chính quyền cấm xuất cảnh. Tháng trước, một linh mục khác là linh mục Paul Lê Xuân Lộc, người cống hiến hết mình cho công bằng xã hội và nhân quyền, cũng bị an ninh sân bay cấm bay đến Philippines vì lý do quốc phòng và an ninh. Linh mục Lộc nói, lý do cấm ông ra nước ngoài cho thấy sự tùy tiện của chính quyền độc tài.
Báo chí Việt Nam mới dẫn lời ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nói rằng Việt Nam chưa thể công bố chấm dứt dịch COVID-19. Tờ Nhà báo và Công luận hôm 26 tháng 10 đưa tin, ông Lân nói thêm rằng nếu tuyên bố kết thúc đại dịch thì Việt Nam sẽ có nhiều thách thức như trong trường hợp xảy ra tình huống xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn. Ông Lân được tờ Sức khỏe và Đời sống dẫn lời nói hôm 25 tháng 10 rằng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Tin cho hay, ông cũng nói rằng COVID-19 liên tục có sự biến đổi với các biến thể mới, biến thể phụ của virus, tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ khả năng làm tăng nặng, tử vong. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế Việt Nam còn dẫn lời, ông Lân nói thêm rằng nếu tuyên bố hết dịch, người dân có thể có tâm lý chủ quan lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nên việc kích hoạt áp dụng trở lại các biện pháp hành chính xã hội sẽ bị động. Phát biểu của ông Lân được đưa ra cùng ngày, trang web của Bộ Y tế cho biết rằng có 514 ca mắc COVID-19 và đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc vượt mốc 500 trong khi bệnh nhân nặng tăng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 11,5 triệu ca nhiễm COVID-19. Tới nay, theo Bộ Y tế, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 261.406.795 liều.
Việt Nam đang chuẩn bị nới lỏng vòng kiểm soát chặt chẽ đối với tiền đồng, bao gồm cả việc có thể nới biên độ giao dịch với đồng đô la Mỹ một lần nữa để bảo toàn khoản dự trữ tiền tệ đang ngày càng vơi đi của họ. Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết vào hôm 26 tháng 10. Tỷ giá tiền đồng so với đồng đô la đã giảm 8% trong năm nay do áp lực của dòng vốn chảy ra ngoài khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục tăng tỷ giá để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã can thiệp để bảo vệ đồng tiền quốc gia, mặc dù ngân hàng này hiếm khi tiết lộ dữ liệu dự trữ ngoại hối hoặc số lượng đô la được chi ra. Một số nhà phân tích thị trường ước tính cho đến nay có khoảng 20 tỷ đô la đã được bán ra trong năm nay. Khi ngân hàng nhà nước nới rộng biên độ quanh tỷ giá tham chiếu tiền đồng hàng ngày vào ngày 17 tháng 10, từ 3% lên 5%, điều mà một số nhà giao dịch ví như phá giá tiền tệ trên thực tế, thì tiền đồng đã giảm xuống mức rất yếu, giữa lúc có dấu hiệu là nhu cầu về đô la rất lớn. Dữ liệu từ hãng thông tấn Anh cho biết vào lúc 3 giờ 24 giờ GMT ngày 26 tháng 10, tiền đồng đã giảm 0,04% xuống 24.855 đồng một đô la. Nhưng trên thị trường chợ đen, nó được giao dịch ở mức thấp kỷ lục là 25.370 đồng một đô la. Nguồn tin không muốn tiết lộ danh tính nói với Reuters rằng Việt Nam sẵn sàng chấp nhận mức bán phá giá tiền đồng thêm 1-1,5% so với đồng đô la vào cuối năm nay. Theo nguồn tin này, nới rộng biên độ là một khả năng khi động thái này cho phép thị trường đẩy giá đồng tiền quốc gia xuống thấp hơn mà không kích hoạt việc phải bán ra quá nhiều dự trữ ngoại hối. Ông cho biết các biện pháp khác để hỗ trợ tiền đồng mà không làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối cũng đang được thảo luận nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Nguồn tin này nói, thời điểm tiến hành, những động thái trên vẫn đang được xem xét, nhưng có khả năng sẽ diễn ra sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới. Cục này dự kiến sẽ công bố một đợt tăng lãi suất lớn nữa. Nguồn tin nói, biện pháp quan trọng để ngân hàng nhà nước ổn định tiền đồng vẫn là bán đô la và mua vào tiền đồng. Nhưng hiện tại ngân hàng nhà nước không có đủ năng lực để thực hiện điều đó. Ngân hàng nhà nước không bình luận gì với Reuters về khả năng nới rộng biên độ giao dịch. Cho đến tháng 9 vừa rồi, tiền đồng là đồng tiền ổn định nhất khu vực, với nền kinh tế ghi nhận thêm một quý tăng trưởng mạnh mẽ và xuất khẩu vững chắc, giúp cho các nhà hoạch định chính sách có ngoại tệ mạnh để hỗ trợ. Nhưng chỉ riêng tháng 10 đã chứng kiến sự lao dốc 4% giá trị tiền đồng so với đồng đô la, kém hơn so với các quốc gia khác ở châu Á. Không giống như các nước láng giềng và thị trường mới nổi toàn cầu, Ngân hàng Trung ương Việt Nam chỉ bắt đầu tăng lãi suất trong những tuần gần đây để chống lạm phát. Ngân hàng hiện đã tăng lãi suất chính sách của mình 2 lần trong vòng 4 tuần. Nguồn tin của Reuters nhận định rằng, phản ứng của Việt Nam đối với tình hình toàn cầu không được nhanh chóng. Đó là lý do tại sao tiền đồng chịu rất nhiều áp lực. Nguồn tin cho biết ngân hàng nhà nước đang cố gắng tiết kiệm đô la vì dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm xuống mức khuyến nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nghĩa là ít nhất 3 tháng nhập khẩu. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã giảm đáng kể từ đầu năm, từ mức đỉnh 112,2 tỷ đô la vào tháng 1 xuống còn 94,5 tỷ đô la vào tháng 8. Theo báo cáo của Fitch, Solution, trích dẫn dữ liệu của IMF. Dự kiến vào tháng tới sẽ có khoảng 2 tỷ đô la dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào dưới dạng các hợp đồng cho vay hiện có. Điều này có thể làm giảm áp lực lên tiền tệ. Nhà kinh tế ASEAN Mohamed Faiz Naguta của Bank of America Securities nói, chúng tôi tin rằng cần phải thắt chặt chính sách hơn nữa để ổn định tình hình. Điều này có thể sẽ diễn ra dưới hình thức một đợt phá giá tiền đồng trên thực tế khác và hoặc tăng lãi suất hơn nữa. Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong trung hạn đối với Việt Nam, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần rút ra những bài học quan trọng từ tình hình hiện nay để hiện đại hóa chế độ chính sách tiền tệ và tạo điều kiện cho tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, hoạt động như một bộ giảm sốc. Kinh tế gia Nakuta nói thêm.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng hôm 25 tháng 10 cho biết ông đã có cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Patrick Leahy tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Washington, D.C. Trên Twitter, ông Dũng viết rằng ông hết sức vinh dự chào đón Chủ tịch Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ và phu nhân tới Đại sứ quán Việt Nam. Ông Dũng cũng bày tỏ sự biết ơn những gì quý vị đã làm để thúc đẩy hòa giải, xây dựng quan hệ giữa hai nước chúng ta và đặt nền móng vững chắc cho một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam ở thủ đô của Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn rằng ông Leahy sẽ tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Trong một diễn biến khác liên quan, Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 26 tháng 10 cho biết rằng Đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper và trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Kuttenbrink đã có cuộc gặp với ông Dũng tại Đại sứ quán Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ dẫn lại đoạn tweet của ông Kuttenbrink, trong đó nói rằng ông rất vui mừng khi được gặp những người bạn tốt của tôi, Đại sứ Dũng và Đại sứ Knapper, để thảo luận về công việc to lớn mà chúng ta đang thực hiện để thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Về cuộc gặp này trên Twitter, ông Dũng bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới những người bạn tốt Daniel Kuttenbrink và Mark Knapper vì cuộc trao đổi thú vị và hiệu quả. Ông Dũng cũng cho biết rằng hai bên chia sẻ quyết tâm lớn và nhiều ý tưởng về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác trong thời gian tới. Như VTV tiếng Việt đã đưa tin, trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam 3 ngày hồi đầu tháng này, ông Kuttenbrink phát biểu rằng Việt Nam là trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông tái khẳng định cam kết hỗ trợ an ninh hàng hải, nhưng đồng thời cũng lên tiếng về vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ Online dẫn lời ông Kuttenbrink nói hôm 12 tháng 10 rằng Việt Nam đóng vai trò trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và nằm trong số 7 quốc gia mà Washington sẽ đào tạo và hỗ trợ trong sáng kiến an ninh hàng hải.
Các lực lượng Nga đang cố thủ để chuẩn bị cho trận đánh quyết liệt nhất ở vùng Kherson chiến lược ở miền nam Ukraine. Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết, trong lúc Điện Kremlin chuẩn bị phòng vệ ở thành phố lớn nhất mà họ kiểm soát ở Ukraine, giới chức do Nga dựng lên đã khuyến khích người dân di tản đến bờ đông. Nhưng ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy bản thân quân Nga đang chuẩn bị từ bỏ thành phố. Với Kherson, mọi thứ đều rõ ràng. Quân Nga đang tiếp tế, củng cố quân lực của họ ở đó, Arestovych nói trong một đoạn băng được đăng trên mạng vào tối ngày 25 tháng 10. Điều đó có nghĩa là họ không hề chuẩn bị rút lui. Ngược lại, những trận đánh quyết liệt nhất sẽ diễn ra để giành lấy Kherson. Trong số 4 tỉnh mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9, Kherson có thể nói là quan trọng nhất về chiến lược, nơi này án ngữ cả tuyến đường bộ duy nhất đến bán đảo Crimea mà Nga chiếm được hồi năm 2014 lẫn cửa sông Dnipro, con sông rộng chia cắt Ukraine. Yuri Sobolevsky, thành viên hội đồng khu vực Kherson đứng về phía Ukraine, là hội đồng đã bị mất quyền, cho biết giới chức trách do Nga dựng lên đang gây áp lực ngày càng tăng lên người dân Kherson để buộc họ rời thành phố và đi đến Nga. Các quá trình truy tìm và sàng lọc cũng như khám nhà và xe đang được đẩy mạnh, ông viết trên Telegram, ý nói việc quân Nga thẩm vấn và bắt giữ người trước khi đưa một số người vào sâu trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nga cho biết họ đang sơ tán người dân vì sự an toàn của chính họ. Một phóng viên Reuters ở một ngôi làng hẻo lánh gần tiền tuyến Kherson không nghe thấy tiếng súng hay tiếng pháo nào hôm 25 tháng 10. Cư dân ở đây nói họ hy vọng quân Nga sẽ sớm rút khỏi Kherson. Ở Đông Bắc, quân Nga tiếp tục cố gắng chiếm lấy thị trấn Bakhmut, nằm trên con đường chính dẫn đến các thành phố Sloviansk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm 26 tháng 10. Hôm 26 tháng 10, Nga cho biết họ sẽ tiếp tục thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng họ tin là Ukraine có ý định kích nổ một quả bom bẩn với các chất gây ô nhiễm phóng xạ. Kiev và các đồng minh phương Tây không chỉ bác bỏ cáo buộc của Nga, mà còn bày tỏ lo ngại rằng Moscow đang viện đến việc này để làm cớ leo thang hơn nữa cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp gồm các quan chức tình báo của cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, nhóm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, rằng phương Tây đang bơm vũ khí hạng nặng cho Ukraine, đồng thời nói thêm họ cũng có kế hoạch sử dụng cái gọi là bơm bẩn để khiêu khích. Phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó đã nói với báo giới, chúng tôi có thông tin cho thấy Ukraine đang chuẩn bị cho hành động phá hoại mang tính khủng bố như vậy, và chúng tôi sẽ tiếp tục quyết liệt truyền đạt quan điểm của mình tới cộng đồng thế giới để khuyến khích họ có những bước đi tích cực để ngăn chặn hành vi vô trách nhiệm như vậy. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 26 tháng 10 đã đưa ra lời kêu gọi với những người đồng cấp Ấn Độ và Trung Quốc để truyền đạt cảnh báo của Moscow sau một loạt các cuộc gọi vào đầu tuần với các bộ trưởng quốc phòng trong khối NATO. Moscow cũng đưa cáo buộc của mình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 10 và bày tỏ quan ngại trong một cuộc họp kín. Nga không công bố bằng chứng mà họ khẳng định là họ có, nhưng cho biết họ đã chuẩn bị binh lính của họ hoạt động trong tình trạng ô nhiễm hạt nhân. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Dmitry Polyansky, nói với các phóng viên sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an rằng họ đã chuyển thông tin tình báo cho các đối tác phương Tây với mức độ giải mật cần thiết. Phó đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc James Kariuki gọi những cáo buộc của Nga là đơn thuần là gây nhiễu thông tin theo kiểu mà chúng ta đã thấy nhiều lần trước đây.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hôm 26 tháng 10 cảnh báo họ sẽ chắc chắn đáp trả ở quy mô mạnh mẽ hơn nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử bom hạt nhân thứ bảy của họ. Washington và các đồng minh tin rằng Triều Tiên có thể sắp nối lại việc thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Chúng tôi nhất trí rằng sẽ cần phải phản ứng ở cấp độ mạnh mẽ hơn nếu Triều Tiên tiến tới thử hạt nhân lần thứ bảy, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Cho Hyun-dong nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo. Ông Cho phát biểu bên cạnh những người đồng cấp Nhật và Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Takeo Mori và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Mỹ và các đồng minh không cung cấp nhiều chi tiết về những biện pháp mới mà họ có thể thực hiện, và các nhà quan sát nói rằng họ có ít lựa chọn tốt để ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân. Lần đầu tiên kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thử vũ khí hạt nhân hồi năm 2006, Trung Quốc và Nga trong năm nay đã phủ quyết các biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ thúc đẩy, và việc đẩy mạnh các cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh bị Triều Tiên đáp trả bằng nhiều lần thử vũ khí và tập trận hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên kiềm chế hơn nữa các hành động khiêu khích, bà Sherman nói, và gọi những hành động này là liều lĩnh và gây bất ổn sâu sắc cho khu vực. Bất cứ điều gì xảy ra ở đây, chẳng hạn như một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, có tác động đối với an ninh toàn thế giới, bà nói, gửi một thông điệp không hề giấu giếm tới những nước ủng hộ Bình Nhưỡng, Trung Quốc và Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng tất cả các thành viên trong Hội đồng Bảo an sẽ hiểu rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào cũng sẽ thay đổi thế giới theo những cách không thể lường được. Triều Tiên đã tiến hành các vụ thử vũ khí với tốc độ chưa từng có trong năm nay, khi họ đã bắn hơn 20 tên lửa đạn đạo, trong đó có một tên lửa bay ngang qua Nhật Bản. Đáp lại, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết tăng cường hợp tác, ông Mori nói. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và ứng phó của Liên minh Nhật-Mỹ và Liên minh Mỹ-Hàn và thúc đẩy hợp tác hơn nữa, an ninh giữa ba nước, ông Mori nói.
Một nghị sĩ Philippines đã trình lại dự luật ngăn chặn máy bay, tàu thuyền Trung Quốc xâm phạm vào lãnh hải và không phận bằng cách chỉ cho các phương tiện đó hoạt động trên tuyến đường biển và đường hàng không được chỉ định và quy định mức án tù cho cơ trưởng, thuyền trưởng hoặc chủ tàu. Philippines đã nhiều lần phàn nàn về các hoạt động của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý, bao gồm cả sự hiện diện lâu ngày của hàng trăm tàu đánh cá mà họ tin rằng trên đó có dân quân. Philippines lập luận rằng những phương tiện đó không thực hiện sự qua lại vô hại như được cho phép của luật pháp quốc tế. Philippines từ lâu đã cáo buộc các tàu Trung Quốc quấy rối và làm gián đoạn các hoạt động đánh bắt. Việc này nằm trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm khẳng định chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Dự luật do nghị sĩ Rufus Rodriguez đưa ra chỉ định các tuyến đường biển và đường hàng không đặc biệt và quy định các quy tắc mà tàu thuyền và máy bay nước ngoài phải tuân theo khi họ đi qua vô hại. Không có tàu thuyền nào của Trung Quốc hoặc bất kỳ nước nào được phép vào vùng biển của chúng ta mà không có sự chấp thuận của chúng ta, trừ phi họ đi qua vô hại trên các tuyến đường biển được chỉ định, ông phát biểu hôm 26 tháng 10. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang muốn theo đuổi quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc, nhưng cũng nói rõ rằng ông hứa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chống lại bất kỳ hành vi xâm phạm nào của Trung Quốc ở Biển Đông. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila đã không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức. Dự luật đã được Hạ viện thông qua, nhưng không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện. Dự luật nêu rõ tàu thuyền hay máy bay phải đi qua càng nhanh càng tốt và không được đi chệch các tuyến đường được chỉ định quá 25 hải lý hay không được đánh bắt hoặc khai thác tài nguyên trong quá trình đi qua. Dự luật cũng cấm hoạt động nghiên cứu trong vùng trừ khi được chính phủ Philippines chấp thuận. Dự luật đặt ra mức án tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền hơn 1 triệu đô la hoặc cả hai đối với thuyền trưởng, cơ trưởng, chủ sở hữu hoặc người điều khiển tàu hoặc máy bay vi phạm. Thái Lan sẽ còn đốt than để sản xuất điện thêm vài năm nữa sau khi nước này kéo dài thời gian hoạt động của một số nhà máy để đối phó với giá khí đốt tự nhiên cao kỷ lục. Trợ lý Tổng thư ký Ủy ban Điều tiết Năng lượng Thái Lan, ERC, cho biết hôm 26 tháng 10, nước này đã tăng cường tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, từ than đá đến năng lượng tái tạo, để giảm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Trong bối cảnh giá loại nhiên liệu này tăng vọt, ông Prasit Sirithibrussami nói với Reuters bên lề tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore. Giá LNG đang tăng nhanh và chúng tôi đang cố gắng đối phó với điều này bằng cách tìm kiếm các lựa chọn khác, ông nói. Giá khí đốt toàn cầu đã tăng kỷ lục trong năm nay do Nga cắt giảm nguồn cung cho châu Âu trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine. Châu Âu đã nhập khẩu lượng LNG kỷ lục khiến những lo ngại về nguồn cung vơi bớt, nhưng các khách hàng châu Á phải chịu áp lực rất lớn khi LNG giao ngay trong khu vực tăng lên mức kỷ lục khi mà các chuyến hàng được đưa đến châu Âu, nơi giá thậm chí còn cao hơn. Biến động giá khí đốt diễn ra vào lúc nhu cầu điện của Thái Lan phục hồi và đạt đỉnh mới vào tháng 4 khi các ngành kinh tế tăng trưởng hậu Covid khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng nặng nề. Thái Lan, nước nhập khẩu ròng dầu và khí và là nền kinh tế số 2 Đông Nam Á, năm ngoái phụ thuộc vào nhập khẩu dầu để đáp ứng gần 75% nhu cầu điện, dầu thô, than đá và khí đốt tự nhiên của họ. 55% sản lượng điện của Thái Lan được sản xuất bằng khí tự nhiên. Bên cạnh đó, trong tổng lượng khí đốt tiêu thụ, khoảng 30% là LNG, ông Prasit nói. Trong số các biện pháp giảm sử dụng khí đốt, Thái Lan đã kéo dài thời gian hoạt động của một số nhà máy nhiệt điện than trong một hoặc hai năm, dẹp kế hoạch trước đó là cho ngưng các tổ máy, ông Prasit cho biết. Chính phủ cũng đang mua lượng điện dôi dư cho lưới điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo ở địa phương, ông nói thêm. Thái Lan vốn nhập khẩu thủy điện từ nước láng giềng, có thể tìm kiếm thêm nguồn cung, ông nói thêm. Tổng thư ký EAC Comcrit Tantravanit nói với Reuters hồi tháng 3 rằng một số nhà máy điện của Thái Lan sẽ chuyển sang sử dụng dầu để phát điện nhằm giảm nhu cầu khí đốt, trong khi chính phủ đang hoãn lại việc đóng cửa một nhà máy điện than và các hợp đồng sinh khối. An ninh năng lượng và giữ giá điện ở mức phải chăng là những ưu tiên của Thái Lan, ông Prasit nói. Chúng tôi cố gắng tối ưu hóa giá để giá càng thấp càng tốt. Ngay cả khi chúng tôi phải sử dụng dầu nhiên liệu hoặc dầu diesel, nếu nó rẻ hơn LNG, thì chúng tôi cũng phải làm, ông nói.
Nhà Trắng giảm bớt lạc quan về cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới và lo rằng đảng Dân Chủ có thể mất quyền kiểm soát ở cả hai viện ở Quốc hội, các quan chức chính quyền cho biết. Các cuộc khảo sát ý kiến gần đây cho thấy đảng Dân Chủ từng dẫn đầu thoải mái trong một số cuộc đua vào Thượng viện, hiện đang ở thế hồi hộp, và các cuộc bầu cử Thượng viện vốn được coi là ngang ngửa giữa hai đảng, hiện đang nghiêng về đảng Cộng Hòa, trong lúc lạm phát tăng cao. Các nhà phân tích thăm dò ý kiến bao gồm trang mạng 538 cho biết, Hạ viện, nơi mà trước đây trong năm ông Biden và một số đồng minh lẫn cố vấn từng dự đoán là đảng Dân Chủ có thể nắm giữ, nay đang chắc chắn xoay chuyển sang phía đảng Cộng Hòa. Việc mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện tại Quốc hội sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hai năm tiếp theo trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden, với việc các nghị sĩ Cộng Hòa dự kiến sẽ chặn luật về nghỉ gia đình, phá thai, kiểm soát và các ưu tiên khác của ông Biden, trong khi thúc đẩy các luật mới để hạn chế nhập cư và chi tiêu, sử dụng nợ trần như đòn bẩy. Đảng Cộng Hòa cũng dự kiến sẽ mở các cuộc điều tra về chi tiêu của đảng Dân Chủ, các giao dịch kinh doanh và cuộc sống riêng tư của con trai tổng thống là Hunter. Một số nhà lập pháp nói rằng hy vọng sẽ luận tội ông Biden, các thành viên nội các của ông ta hoặc phó tổng thống Kamala Harris. Một người hiểu rõ tình hình bên trong Nhà Trắng cho biết cơ hội của đảng Dân Chủ để giữ quyền kiểm soát Thượng viện là 50-50. Vào tháng 5, ông Biden đã dự đoán rằng các nghị sĩ Dân Chủ của ông sẽ đạt được thắng lợi ở cả Hạ viện và Thượng viện, nhưng ông thừa nhận vào tuần trước rằng cuộc đua đang xích sao. Tổng thống và các cố vấn của ông ấy cảm thấy rằng chúng tôi có hy vọng mạnh mẽ trong việc giữ cả hai viện, một cố vấn của ông Biden nói. Các cố vấn tiền nhiệm và đương nhiệm cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị cho bất cứ sự cản trở hoặc cuộc điều tra nào có thể xảy ra. Ông Eric Schultz, chiến lược gia Dân Chủ có quan hệ chặt chẽ với Nhà Trắng, nói Nhà Trắng có cái nhìn rõ rệt rằng nếu đảng Cộng Hòa kiểm soát thì mọi việc sẽ như thế nào. Không có gì bí ẩn khi các đảng viên Cộng Hòa sẽ đi theo điều này nếu họ cầm chịch. Hai yếu tố thúc đẩy sự chuyển hướng gần đây là mối lo về lạm phát giữa các nhóm bỏ phiếu chủ chốt và khó khăn chống lại thông điệp của đảng Cộng Hòa rằng sự ủng hộ của đảng Dân Chủ về công lý hình sự và cải cách ngành cảnh sát cũng đồng nghĩa với việc họ mềm mỏng với tội phạm. Chiến thắng về mặt lập pháp từ tháng 6 và cuộc bỏ phiếu hồi tháng 8 ở Kansas về việc phá thai đã khiến các đảng viên Dân Chủ tin rằng cử tri đang từ chối các ưu tiên chính sách của đảng Cộng Hòa. Nhưng một số hy vọng đã bị tiêu tan vào đầu tháng này bởi con số lạm phát cao hơn dự kiến, và nhiều cuộc khảo sát ý kiến cử tri cho thấy lạm phát vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Các quan chức Nhà Trắng và các chiến lược gia của đảng Dân Chủ nói chuyện với hãng tin Reuters đã thừa nhận có sự thay đổi tổng thể về sự lạc quan, nhưng không sẵn sàng bỏ cuộc. Họ lưu ý rằng trong lịch sử, bầu cử giữa nhiệm kỳ thuận lợi cho đảng nào không đang ở trong Nhà Trắng, và rằng các cuộc chạy đua sát nút ở Hạ viện và Thượng viện có thể chỉ nghiêng một chút về phía đảng Dân Chủ. Một quan chức Nhà Trắng nói, chúng tôi đã nói về nền kinh tế, lạm phát, phá thai, chiến thắng lập pháp của chúng tôi, và điều đó sẽ giúp ích gì cho người Mỹ trong nhiều tháng này. Quan chức này nói, đã có sự gia tăng phụ nữ đăng ký bỏ phiếu ở một số bang chiến trường, và chúng tôi nghĩ rằng điều cực kỳ quan trọng là phải đưa những cử tri mới được huy động này đến các phòng bỏ phiếu vào tháng 11. Một quan chức khác của Nhà Trắng cho biết, vấn đề phá thai đang đóng vai trò quan trọng trong ít nhất nửa chục cuộc tranh đua vào Thượng viện. Trong khi một số phân tích cho thấy các bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo có tỷ lệ giết người cao hoặc cao hơn so với các bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo, cuộc thăm dò của Ipsos trong tháng này cho thấy cử tri Mỹ thích đảng Cộng Hòa hơn đảng Dân Chủ trong việc giải quyết các vấn đề tội phạm. Nhà Trắng đã thất bại trong việc tận dụng một loạt các thành công lập pháp về khí hậu, cơ sở hạ tầng và mở rộng lợi ích xã hội thành xếp hạng ưu tiên cao hơn cho ông Biden, các chiến lược gia Dân Chủ ở các bang chiến trường cho biết. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh Tổng thống đã thường xuyên nói về việc giảm nợ cho sinh viên, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng và vấn đề phá thai trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Một số nghị sĩ Dân Chủ nói rằng họ muốn thấy ông Biden đi vận động tranh cử thường xuyên hơn, nêu rõ những chính sách này đã tác động đến cử tri địa phương như thế nào. Nhưng các ứng cử viên trong một số cuộc đua quan trọng cũng đã chọn chiến dịch tranh cử mà không có ông Biden, thúc đẩy Nhà Trắng giảm đáng kể sự hiện diện theo kế hoạch của họ ở các khu vực cạnh tranh trên khắp đất nước trong những tuần trước cuộc đua, theo một quan chức. Ông Biden đã tăng cường lịch trình du hành trong những tuần gần đây, hoán đổi các sự kiện chính trị với các sự kiện khác tập trung hơn vào các thành tựu lập pháp cụ thể. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 27 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.